5 tháng 4 năm 2019, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang thuộc thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 7, và hôm nay là ngày đầu của khóa tu, và đây cũng là buổi pháp thoại đầu tiên của khóa tu. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Hôm nay quý vị có thoải mái không? À, phải có chứ, tại ở chỗ mới. Thưa đại chúng, đây là khóa tu đầu tiên chúng ta được ngồi ở tại chánh điện mới. Do tất cả những cái công sức mà chúng ta trong bao nhiêu năm qua đã tích lũy để chúng ta có được một cái nơi khang trang như thế này, đầy đủ phương tiện để cho chúng ta tu tập. Thì trong đời sống tu học của chúng ta có hai phần. Thì một là cái phần vật chất, đời sống thường ngày cũng không riêng cho người tu, mà nói chung là cuộc sống hàng ngày của chúng ta, một là vật chất, hai là tinh thần. Người đời nếu chỉ chuyên lo vật chất mà không lo tinh thần, thì khi mà những cái khổ đau nó đến thì vật chất không có cứu được. Còn người có chánh niệm thì chúng ta tu cái tinh thần và lấy cái tinh thần để điều chỉnh đời sống vật chất. Bởi vì cái đời sống vật chất là chúng ta chạy theo hoài, chạy theo không có kịp. Tại vì sao? Tại vì nó là cái thứ mà nó cứ phát minh suốt thôi. Từ một cái không có cái cell phone, ngày xưa chỉ có cái điện thoại bình thường ở nhà, gọi là điện thoại bàn. Rồi lên từ từ tới cái điện thoại, cái beeper. Hồi xưa mà ai có cái beeper là làm ăn lớn lắm á. Ai mà gọi cho mình cái kêu tít 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 tít, cái mình bấm vô mình thấy số của người đó rồi mình mới gọi lại. Mà cái thời đó mà ai có cái beeper là người đó phải là dân làm ăn mới có được cái beeper đó. Rồi từ từ lên tới cái điện thoại Nokia nặng cùi cùi, bây giờ mà chúng ta gọi là điện thoại cùi bắp á, mà thời đó là cùi vàng. Thấy không? Quý vị thấy nội một cái phone thôi, rồi nó đi suốt cho tới một cái điện thoại mà bây giờ chúng ta gọi là cái điện thoại thông minh, mà thông minh cũng không thông minh thường nữa, thông minh 10X mới chịu. Thì quý vị thấy trong khi đó những cái gì mà chúng ta, cái đời sống vật chất nó cứ lên mãi, Còn nếu mình nhìn lại mình, mình thấy hình như tinh thần mình tiến không tới tới, lên không nổi. Thường thường người ta kêu là lên tinh thần. Làm cho tôi lên tinh thần coi. Tinh thần lên không nổi. Tại sao? Vì chúng ta thường ngày ít có bồi dưỡng cái đó. Người ta ít có khi nào lấy cuộc sống vật chất để có thể điều chỉnh được cái gì, mất quá là giải quyết được những cái nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta là người có tu tập, có chánh niệm, có quán chiếu, thì chúng ta đủ sức lấy cái tâm lực đó điều phục những cái nhu cầu trong cuộc sống. Thì chúng ta tự thấy cái gì đủ cho mình thì chúng ta nhận cái đó thì nó khỏe hơn. Nhưng không bỏ nó được. Tại sao? Vì bỏ nó là lấy gì tu? Ví dụ như bây giờ là cái thân này là thân giả, thân tạm, nhưng bỏ thân được không? Không được. Phải bỏ thân lấy gì tu? Mà giờ muốn giữ cái thân này thì phải có cái gì để giữ nó chứ. Ngày ăn ba cử, nước uống ngàn lít. Có nhiều người nói ngày 2 lít nước, nhưng mà cũng không chắc. Tại vì mình uống nhiều như vậy đó, cái thận mình nó làm việc nhiều quá cũng không tốt. Mình chỉ uống theo cái nhu cầu của cơ thể thôi. Nếu cơ thể không khát, nghĩa là nó không có nhu cầu. Mà mình dồn ép nó uống theo cái bài học mà chúng ta học là cứ ngày phải uống mấy lít nước, và trong cái đó cơ thể mình không cần đến mức đó, mình ép nó uống thì mình ép cái thận làm việc. Mẹ cái thận làm việc nhiều thì mình dễ bệnh thận. Mà không có nước cũng không được. Quý vị thấy không? Cho nên nội nhìn cái thân mình thôi là chúng ta phải có chánh niệm để điều chỉnh cái thân mỗi ngày. Nó đói một chút là bắt đầu nó khô dầu rồi đó, nó khô nhớt rồi đó, mình kiếm gì mình cho nó ăn. Nó khát một chút là mình phải cho vô. Rồi bây giờ nếu như mà lỡ như mà mình bị tiểu đường mà tới giờ mình chưa ăn là bắt đầu mắt nó mờ, mồ hôi lả ra, người cũng còn sức, là nó biểu tình nó nói trên biết rồi, nó sắp sửa tắt pin, thì mình phải tìm cách mình cho nó vô. Như vậy nội một cái thân mà chúng ta đang thọ đây là mỗi ngày chúng ta điều chỉnh nó hết. Điều chỉnh nó hết. Nóng quá là kiếm quạt, lạnh quá là mặc áo, đau quá là đổi cách ngồi. Thấy không? Người khó chịu là đi uống thuốc. Coi như là luôn luôn mỗi ngày chúng ta đều lấy cái chánh niệm của mình để mà mình quán cái thân của mình, coi có nó đòi gì, nó muốn gì, để chúng ta bổ vô cái đó, bồi cái đó. Thì rõ ràng là mình tu thân cái gì nữa. Mà hễ mà thân mà quân bình thì tâm sao? An. Ví dụ giờ thân bụng mà no, bây giờ này ngồi thoải mái. Nhưng mà hễ mà no quá cái bắt đầu mắt nó sụp. Đấy. Cho nên rõ ràng là điều cái thân. Nhưng mình điều thân có điều tâm không? Không. Đó, cho nên mình thấy mỗi ngày nếu mình chi tiết vô, mình chi tiết vô là mình thấy mình lo một cái mặt thân, mặt vật chất nhiều. Nhưng mà không thể không có, bởi vì muốn tu là phải có cái sức khỏe. Ví dụ ngày hôm qua, mấy ngày nay ở đây mưa dữ lắm, từ hôm thứ ba mưa suốt cho tới tối hôm qua. Thì có mấy chú làm con quả ngoài sân, có quà dặn tối về nhớ uống một viên thuốc cảm. Mặc dù quý chú không có cảm, nhưng mình dầm mưa cả ngày như vậy, tối về mình uống thuốc để bảo đảm ngày mai mình khỏe, để rồi mình tiếp tục công việc của mình. Ngay cả quý vị tham dự khóa tu cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa nói để cho đời mình thấy rằng ngày xưa Đức Phật tu, đầu tiên Đức Phật cũng ở trong rừng, ngày đâu có chùa chiền gì đâu, ngủ dưới gốc cây. Mà ngủ dưới gốc cây mà còn sợ mình đấm nhiễm cái gốc cây đó. Thí dụ như tuy là gốc cây, nhưng mà mình may mắn có lựa nhẫn gốc tốt, tức là cái rễ nó nhô lên êm êm, vừa chừng nằm vừa đủ cái đầu mình. Rồi cái miếng đất chỗ đó nó không có gồ ghề, nó không có lòi lõm, mình nằm cũng êm cái lưng. Sợ Phật sợ tìm được chỗ mà đấm cái chỗ đó, mến thích cái chỗ đó, Phật cũng không cho ngủ tới 3 đêm nữa. Không được ngủ một chỗ quá 3 đêm nữa. Thì bây giờ mình so ra thì mình sướng hơn không? Sướng hơn rồi. Mặc dù có nằm dưới đất đi nữa thì cũng là dưới đất ở trong nhà, chứ không phải ngoài rừng, không phải ngoài sân. Bây giờ mặc dù có đi khất thực đi nữa, nhưng mà ta bưng tới chỗ cho mình khóc. Mình không cần phải đi từng bước ở ngoài sân à. Rồi ngày xưa ăn cơm, cái bình bát thì cho vô hết, thức ăn, cơm, chè gì ta cho vô rồi trộn vô rồi ăn. Mà chính vì ăn như vậy cho nên ăn hết, chứ không có để qua đêm. Bây giờ quý vị mà đồ ăn mà nó tạp nhạp như vậy mà để qua đêm mà không có tủ lạnh nữa thì chắc chắn nó làm sao? Nó phải hư khi mà thời tiết nó quá nóng. Mà nếu mà ngày mai lại mà ăn cái chén cơm hư đó nữa thì làm sao có sức khỏe. Cho nên ăn chừng 10 bữa, tu chừng 10 bữa, 7 bữa là lên thiên đường hết rồi à. Thì làm sao tu? Cho nên Phật mới nói là không được ăn đồ ăn cách đêm. Còn bây giờ mình có tủ lạnh, có microwave, mà bảo đảm trong túi của người đi tu nào cũng có gói chip, gói snack. Không có kẹo thì cũng có bánh tay, cũng có cái gì đó trong vỏ đây chi, để mà phòng thủ, tích trữ phòng cơ. Mình để dành để lúc đói mà à. Như vậy thì chữ cơ là đói đó, mình để dành để khi mình đói mình ăn. Thì như vậy thưa đại chúng, hôm nay một cái đạo tràng ở đây, mình đã 7 năm tu học, mình ở một cái, mình quy tụ trong một cái gara nhỏ, vậy mà mình cũng được 7 năm, phải không? Rồi hôm nay để mình bao nhiêu cái công sức của mình dành dụng lại để mình có được một cái chánh điện như thế này à, vừa làm nơi thờ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, mà hôm nay bắt đầu lại sám hối là thoải mái một chút rồi đó. Không có cần phải khom xuống mà sợ tôi đội cái bà kia anh trước. Đầu không đội Phật mà đội cái bà đó, đội cái ông đó. Ấn quá. Vậy cho nên mình mới thấy cái gì cũng vậy, mình tu là dĩ nhiên là cái mặt tâm thần, tinh thần, tâm linh. Nhưng mà cuộc sống ăn uống ngủ nghỉ của mình nó có cái phần phương tiện khả dĩ thì chúng ta vẫn dễ chịu hơn. Mà như vậy mà có được rồi thì chúng ta mới có thể duy trì được cái sự tu tập của mình lâu dài. Có bà nhớ là Hòa Thượng Ngộ Giác á, có một năm á, ngài nói với quý thầy, thì lúc đó có bà là thị giả đứng kế bên mà mình nghe được cái lời dạy của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói á, mình muốn nuôi tăng chúng lâu dài, mình phải tạo một cái phương tiện khả dĩ cho họ. Ít nhất họ cũng phải có cái phòng ngủ, 2 người 1 phòng, có cái bàn để họ học. Thấy không? Chứ không phải là họ đi chui vô góc, vô kẹt họ ngồi, ngủ cũng không được. Nói chung là chỗ ngủ cũng không có tiện, chỗ học hành cũng không có. Thì làm sao họ cảm thấy rằng đời sống này nó an ổn được? Bởi vì chỗ ngủ không ai ổn, chỗ học không có ổn, thì tự nhiên thấy đời tu mình sao nó không ổn. Mình vô chùa muốn tu mà, mặc dù tu là chính, nhưng mà cái căn bản nhất của con người vẫn phải có. Ví dụ như bây giờ mình tu mình không có cần gì nhiều, nhưng mà ít nhất cũng phải có 3 y. 3 y là y hạ, y trung, y thượng, phải không? Y hạ là cái quần bây giờ đó, y trung là cái áo giặt hò, cái áo ở trên, y thượng là cái áo mình mặc nè. Cho nên trong luật nó là không được 3 y lìa thân, là mình làm đúng chứ mình đâu có làm sai. Đấy, bây giờ có hoàng vậy là 3 y rồi đó, phải không? Quý vị cũng 3 y phải không? À, bộ đồ ở trong, trong đó trong đấy không được 3 y lìa thân. Bây giờ không lẽ nếu mình sắp 2 y thì có bộ đồ, phải không? Mà nếu mà nói 1 y không lẽ mặc con mảnh. Cho nên ngày xưa là y hạ là tức là cái sờ rong mình quấn, bây giờ mình cái đó là nó biến lại thành như cái quần của mình bây giờ. Rồi cái y trung, tức là cái miếng vải phủ trên người, thì bây giờ là cái áo, cái áo vật hò, cái áo la hớn. Y thượng tức là cái y tăng và lê, là cái y vàng mình đắp. Còn bây giờ mình cải lại nữa là thành cái áo nâu này để mình đi đường cho nó dễ dàng. Rồi cái y vàng đó mình giữ để khi nào mình làm lễ. Cho nên mình hành luật, mình giữ luật, nhưng mình hiểu được cái ý nghĩa của giới luật. Cho nên mình trì luật, mình giữ luật mà rất là linh động, rất là dễ chịu. Cũng giống như quý vị đi đường, quý vị giữ cái tốc độ đúng mức ở trong những cái khoảng trống, ví dụ con đường này nó vắng, nó ít người mà nó nhỏ hẹp, thì người ta cho mình chừng lái chừng 40, ví dụ vậy. Rồi tới khúc đằng kia có học sinh nó đi ra, lái xuống 30. Tới đi xuống đằng kia nữa, cái bản nhường, bản yêu, mình phải chậm lại trước khi mình đi. Rồi xích đằng kia một chút là bản stop. Cứ mỗi ngày mình lái xe trên con đường đó, mình đi theo những cái bản chỉ dẫn ở trong đó, thì đâu có gì đâu mà khó chịu. Mà mình làm như vậy an toàn cho mình, an toàn cho người, mà nhất là an toàn tâm lý, là không sợ bị cảnh sát. Còn mình làm gì mà mình đang bị overspeed cái là bị kêu lên. Thì hôm rồi đi cái đám tang, thì lúc mà đi chôn xong rồi đi ra, thì cái đạo hữu mà lái xe đó quẹo tay quẹo cua, quẹo ra xong thì đói bụng quá, cầm miếng bánh mì ăn. Thì trong khi mà cầm ăn thì cái chân nó đạp đạp nhanh chút, mà đồng thời một tay lái nó hơi không có vững, cái xe nó hơi lên lệch một chút. Cái thì sang lên mà không để ý, trên cái xe làm sao nó bốc còi, vì không có coi kiếm vai đèn, quên để ý chuyện nó đi bốc còi. Mà rất là may mắn cái xe phía sau là cảnh sát. Cho nên vừa đi được mấy phút sau là làm sao nó chớp đèn liền. Thế rồi thì anh cũng để ý, cứ vòn vòn anh đi, mà tới họ nhìn lại cái kiếm thấy sao chớp đèn là phải tấp vô. Tấp vô thì anh cảnh sát đó anh ngưng lại. Anh nói anh có biết là anh lái xe quờ quạng mà anh sang lên anh không có mở đèn không? Thì anh nói tôi biết. Dù biết thì biết, mà I'm sorry, I do my job. Tôi phải cho anh một cái ticket thôi. Làm thử ra mới vừa đi đám xong cái là cô phúng điếu liền. Thế cho nên quý vị mới thấy, như Pháp Hòa mới nói, tất cả nơi nào có chúng ta có tuân thủ một cái luật lệ nào là tự nhiên mình thấy cái đó nó tương tự. Ví dụ như bây giờ đây, năm nay mình không có xài, mình không có dựng được cái liều lớn để làm cái chai đường. Thở đây vừa là chánh điện, vừa là cái chai đường tạm. Mà cho dù không có chai đường, nơi này là cái chánh điện, thì chúng ta cũng phải rất là yên lặng, nhẹ nhàng trong khi chúng ta vào đây. Huống chi chúng ta đi ăn cơm ở trong này, thì nhất nhất đôi giày đôi dép chúng ta ngăn nắp lên, bước đi hướng nào, đi ra làm sao, quý vị thấy nó khác không? Nếu mà mình giữ đúng cái ngăn nắp, thấy khác không? Hồi trưa giờ, hồi sáng giờ mình vô đây ai cũng ngăn nắp trật tự im lặng, quý vị thấy một cái nội lực nó khác không? Có nội lực ở cái chỗ là chúng ta đông mà không ồn, cái đó mới phi thường chứ. Còn nếu mà chúng ta đông mà ồn thì gọi là gì? Cái gì thường? Bình thường. Còn có một mình mà nó gian gian hết, cái này là bất thường. Có một mình mà mình sùm, mình như là boss ở đây vậy, thì đây là bất thường. Còn đông người mà nó ồn là bình thường, mà đông người mà vẫn im lặng như không có người thì cái đó gọi là phi thường. Cũng giống như người ta la mình la lại, bình thường. Người ta la mình mà mình không la lại mới là phi thường. Còn người ta không nói gì mình mà mình cứ la người ta hoài, mình bất thường. Cho nên á, người ta tu mình cũng tu. Và mình cũng thường là tôi cũng mong là tôi bình thường đó. Vậy thì bây giờ á, trong cuộc sống của chúng ta, hôm nay mình là một người xuất gia. Người xuất gia là người theo cái nghĩa thường nhất mình hiểu là gì? Là đi tu rời bỏ gia đình. Mình mới làm được một cái nghĩa thứ nhất của chữ xuất gia, đó là lìa gia đình. Nhưng mà cái gia đình mà chúng ta đang sống chung mà chúng ta ra được á, nó dễ. Nói dễ là so với những cái khác chứ cũng chưa chắc. Tại vì bây giờ có cái phone, lỡ buồn buồn FaceTime về coi gia đình sao. Thành thử ra mình rìa cái gia đình mình đang sống, gọi là xuất gia. Nghĩa thứ nhất là lìa khỏi cái gia đình mình đang sống là xuất thế tục gia. Nhưng mà cái gia đình kế này đó, nó hơi khó. Đó là xuất phiền não gia. Phiền não khó lắm. Mà chữ phiền não, nhớ là không phải ai chọc mình tức giận mới kêu phiền não. Những cái gì làm mình không hài lòng, không ưng ý, mà thậm chí mình nhớ nó hoài cũng là một dạng phiền não đó. Lẽ ra tâm mình bình thản vô cùng. Ví dụ thôi, ví dụ như nghe đồn là trưa hôm nay á, có món mít kho, ví dụ vậy đó. Trời ơi, chuẩn bị dữ lắm nha. Tới hồi vô có mít, tức là không còn gì hết. Mình đi mà mình nói, ai nói có mít kho đó, tôi không thấy. Nói, trời ơi, người ta lấy nhiều lắm. Mình ăn cơm mình cũng thoải mái. Mình cứ nhớ đó. Thì lẽ ra nãy không có, cái chữ mít kho nó không vô trong đầu mình là mình bình an rồi. Giờ cái chữ mít kho nó giờ mình bất an. Không ai chọc mình hết. Thậm chí một cái gì mình nhớ nó hoài. Thậm chí mình ăn xong mình ngon quá, mình muốn ăn nữa mà không còn. Mình nhớ đó, mình làm phiền não. Thì ăn cháo đậu đỏ mà không có nước cốt dừa, cứ ngồi nó ngoài ăn mà không có nước dừa sao ngon, đấy là phiền não đó. Thật ra phiền não là cứ cái gì mà nó làm cho tâm ý mình nó không còn bình thường nữa, dù là thương hay là ghét, thì đều là một dạng phiền não. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bây giờ mình chưa làm được người xuất gia trọn đời, bỏ gia đình, bỏ thân mạng, bỏ cái đẹp, bỏ cái thân nè, bỏ gia đình, lìa xa thân quyến nè, rồi bỏ cái hình thức đẹp nè. Ví dụ như theo Bắc Tông đó, là chỉ cần cạo đầu, cạo râu thôi, thế pháp, thế tu đi. Còn nếu như mà đi theo Nam Tông, là các nước như là Thái Lan, Nhật, Miến Điện, Campuchia, Lào đó, cạo đầu, cạo râu, cạo luôn chân mày, để hủy cái hình đẹp. Còn Bắc Tông thì miễn cạo chân mày, chỉ cạo râu tóc. Nhưng mà cái tượng, cái phủi cái tóc đó là tượng trưng cho phủi cái phiền não. Bởi vì tóc ở trên đầu coi vậy chứ nó cũng vướng bận. Thứ nhất là phải gội nè, thứ hai là phải chải nè, thứ ba là phải uống nè. Mà nếu như không uống thì phải cắt làm sao cho được. Còn mà nó lù xù là phải kẹp nè, cho nên còn nó là phải có phụ tùng. Còn nhưng mà không có nó thì mình khỏi lo. Thậm chí mà sợ ta đứt tóc bạc phải nhuộm. Mà nhuộm mà cũng phải chạy theo màu nào nữa, chứ còn thôi. Có khi là màu tím, có khi là màu vàng, có khi là màu gì đó. Không, cho nên nhiều khi còn cái gì thì mình vướng cái đó. Có nhiều người ta có râu mà ta muốn để cho ta phải tỉa, phải chỉnh, phải không? Mà có nhiều người ta làm râu kiểu nữa. Cũng cực. Cho nên người xuất gia là cạo bỏ râu tóc. Thứ nhất là để phục tượng trưng cho cái hình tướng mình nó khác với người tục, người đời. Bởi vì người tu là cái người, cái tướng và cái tâm nó phải khác với người đời. Cái đó người ta gọi là tâm hình dị tục. Cái tâm là cái lòng nghĩ của mình. Ví dụ như là người đời ta thu đủ, người tu mình thôi ăn thiếu chút cũng được. Ai muốn ăn thua đủ mình thôi ăn thua thiếu thôi. Như vậy mới gọi là người tu. Cho nên người tu là cái tâm suy nghĩ của mình. Rồi cái rồi thậm chí mình làm gì cho ai mà toan tính cái lợi về mình nhiều hơn. Người tu thì cái gì mình thấy trước mắt mình giúp được người ta, mình giúp thôi. Mình không có nghĩ tới cái trục lợi, cầu cái gì ở nơi người đó. Cái hình tướng của mình đó đã khác tục rồi. Nhờ cạo cái đầu nè, cạo râu nè, nhờ cái ăn mặc nè, tự nhiên người ta nhìn mình, ồ đây là người tu. Thì nhờ cái hình tướng vậy cho nên nó giữ mình ở trong người tu. Rồi hôm nay quý vị mà nếu mà cạo đầu hết đi ha, thí dụ ta bước vô thế nào ta gặp mình ta cũng kêu già chào ni cô, hay là ta chào sư cô. Còn bữa mà bữa mình còn tóc vậy mà ai lỡ đụng tới mình cũng là sư cô, nhưng mà thêm chữ la là sư cô la. Ai động đến mình la. Không? Còn bây giờ nếu như mình cạo đầu, mình mặc áo rồi, đâu có ai biết mình là tập sự hay là mình là giao duyên gì đâu. Đó, là người ta tưởng đâu là mình là một sư cô. Cho nên nó tuy cái hình tướng mình chưa hẳn, nhưng mình cũng phải tập tâm. Bởi vì cho nên nãy có hồi sáng mà có tư với đại chúng, mà có nhắc đại chúng đó, cái tướng tu mình chưa trọn, nghĩa là mình chưa phải là cái người đầu tròn áo vuông 100%, chỉ là gieo duyên thôi. Thì thôi nhớ giữ cái tâm niệm xuất gia của mình cho trọn. Mình chưa làm được cái tướng thì mình ráng giữ cái tâm. Mình ráng giữ cái tâm. Cho nên ráng giữ cái tâm niệm của người xuất gia. Mà tâm niệm của người xuất gia là gì? Bỏ phiền não, bỏ cái đẹp, bỏ tranh chấp. Tranh chấp là một cái làm cho mình phiền não, tại vì mình sống chung với chúng. Cho nên người xuất gia bỏ năm thứ. Một là bỏ thân mạng, hai là bỏ hình đẹp, ba là bỏ bà con thân quyến, bốn là bỏ cái tư lợi cho mình, năm là mình cầu đạo pháp. Đó là năm cái mà người tu làm. Hãy nói gọn gàng hơn, người tu làm gì? Trên cầu giáo pháp của Phật, dưới chia sẻ với mọi người. Nói cho tiếng Hán là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Trên cầu cái con đường của Phật dạy cho mình, dưới là mình chia sẻ, mình cứu độ cho chúng sanh. Nói cho nó dũng mãnh vậy đó. Phải không? Cho nên người ta khen mình là sao? Là cái người hủy hình, hủy cái hình ảnh đẹp, xuất gia để mà đi trên con đường của Phật, nguyện độ hết những người gần xa. Cho nên xuất gia ba nghĩa phải không? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mà bây giờ mình lìa xa gia đình được một phần, nhưng mà cái nhà phiền não nó vẫn còn đây, nó đi theo mình. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình cũng chưa làm được một cái ý, một cái câu trọn của tổ dạy là tâm hình phải dị tục. Hình thì chưa dị tục, có nhưng mà na ná thôi. Còn nhưng mà cái tâm mình làm được. Cho nên ráng giữ cái tâm tu, ráng giữ cái tâm niệm mình là người xuất gia. Cho nên tâm tâm niệm niệm đó, ngủ thiếu một chút mà không sao, xuất gia mà. Hay là bây giờ ví dụ như giờ mình lãnh cái phần trách nhiệm là rửa chén, tự nhiên đâu giờ lòi ra vụ quét nhà, cái mình nói sao? Được phụng sự đại chúng, được phụng sự đại chúng. Hồi nãy trước khi ra đây nè, Pháp Hòa mới nhận đám tang. Tại vì cái gia đình làm đám trễ quá, một gia đình muốn làm sớm một chút. Mà sáng chủ nhật là quý vị biết chùa chương trình ở đây bận lắm chứ. Nhưng mà Pháp Hòa thấy gia đình lên mời, mình phải sắp xếp, cho nên Pháp Hòa hứa là sáng sớm 6 giờ sáng mình đi. đi làm đám xong rồi về cho kịp lễ Phật đản ở đây. Nếu mà mình tranh thủ cái thời giờ của mình, cho nên Pháp Hòa luôn luôn thấy vậy nè. Hồi nãy trưa nay có một anh lên gặp Pháp Hòa: thầy ơi, sao con có một cái phiền muộn là con giúp người ta mà người ta không bao giờ người ta nhớ ơn con, mà người ta cứ làm khổ con, người ta hại lại con. Thì Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa cũng khác gì anh, nhưng mà thường thường khi Pháp Hòa làm gì cho ai á, Pháp Hòa luôn luôn nghĩ là mình có phước mình được làm. Ví dụ người ta nhờ mình khiêng cái nồi, mắc gì tôi, thiếu gì ngưỡng kêu tôi. Giờ nghĩ khác nha, mình có phước, mình còn sức khỏe để mình khiêng được cái nồi. Tự nhiên mình nghĩ vậy là mình khiêng cái nồi liền. Chứ mình nghĩ á, bây giờ không khiêng, không lẽ đợi lúc yếu mới khiêng. Mặc dù khi trong cái một cái tai nạn nó đến, mình không còn đủ sức mình khiêng một cái gì, cái tự nhiên mình tiếc rẻ. Mình nói tôi mà khỏe lại nghe, tôi sẽ khiêng hết nồi cho. Mà lúc người ta nhờ có cái nồi không khiêng. Cho nên luôn luôn nghĩ vậy đó. Thí dụ giờ ta cần mình cho 50 đồng, mình có khả năng, thì cái tâm mà tiếc rẻ mình nữa, mình nói thôi, mình có phước, mình có hơn cái số tiền này, thôi kệ, mình giúp cho người ta. Mình luôn nghĩ như vậy. Thí dụ như mình nói là ta nhờ mình chở đi chợ, thôi mình có phước, mình còn đủ sức khỏe lái xe, cũng còn có phước, còn có chiếc xe, còn đủ sức lái xe, thôi chở ta đi. Thì luôn luôn mình nghĩ cái đó là cái phước của mình, chứ đừng nghĩ cái đó tại sao cái tất cả những cái đó nó về mình. Thì nó giật dậy, nó làm cho cái tâm mình mạnh bạo, mạnh dạn lên. Cho nên cái người xuất gia cũng vậy. Thí dụ quý vị mà sáng mai ngủ mà thức dậy làm biếm ha, nghe chuông làm biếm dậy, cái mình suy nghĩ trời ơi, có 4 ngày tu à, mà còn không gieo duyên mà còn giải đãi kiểu này, nếu tu cả đời chắc ngủ không kiếp quá. Thì ngồi vậy có 4 ngày để gọi là xuất gia gieo duyên, thức khuya dậy sớm mà dậy cũng không nổi nữa, rồi mai mốt rồi rủi mà lỡ xui đi tu thiệt sao? Không lẽ thôi tôi mệt lắm, thôi ráng thu đệ tử vô để đệ tử nó tụng tôi khỏi tụng. Trời ơi, mình toàn là tính chuyện có lời không. Cho nên á, chữ gieo duyên làm sao, cái gì mình cũng khởi cái tâm kết với nó. Và quý vị biết không, duyên nhiều khi nó tới mình không cột, duyên nó cũng chặt. Ta nhiều khi ta lỡ duyên, có nghe chữ lỡ duyên không? Vì phận làm con gái. Vì chưa một lần yêu ai, chưa yêu làm sao biết, chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Bữa nào mình sửa là chưa tu lần nào biết ra làm sao. Tu lần biết. Cho nên chữ gieo duyên là gì? Cái duyên nó nhiều khi nó tới mà mình không đủ chánh niệm để mình kết với nó, thì làm sao gọi là kết duyên? Thì có một số quý vị chưa đi tu, nhưng mà nghe bữa nay ở đây có một cái khóa tu, quý vị tới dự thính dù chỉ một buổi, thì quý vị đang ngồi dưới đó là quý vị làm gì? Kết duyên, gieo duyên. Nhưng mà chưa có gieo trọn một khóa, nhưng mà ít nhất gieo được một buổi. Gieo được một buổi. Hôm qua hồi nãy có một em hỏi ngày mai con được nghỉ, con tới con tu ngày được không? Pháp Hòa nói tốt, tu được bao nhiêu cũng tốt. Tại vì sao? Đã là duyên thiện thì mình phải mở cho mọi người cả. Cho quý vị đừng có ngại. Cái việc thiện mà nó tới mà chúng ta không nắm được cái duyên đó, chúng ta làm lỡ duyên một cái rồi thì chúng ta không làm được. Tổ Huy Sơn nói: nhất thức nhân thân vạn kiếp bất phục. Nếu một lần mà lỡ mất thân này, vạn kiếp chưa chắc có lại được. Cho nên thân này đâu phải dễ có, mà nếu có được một cái thân thể mà đẹp đẽ, lành lặn, khỏe mạnh, mà chỉ làm một việc thôi là tu. Mà không phải tu để làm gì, để được cái duyên phước có nó lại được nữa. lợi quá rồi. Ta chỉ như mình cách có nó mà không chịu. Còn nếu như mình không chịu tu tập, mình hủy cái duyên đó, mình hủy cái duyên có thân lành đời này, đời sau làm gì có nữa mà ở đó mà cầu. Như vậy thì Phật dạy mình tu lợi cho ai? Lợi cho mình. Nếu mình thấy rằng đời này mình được cái duyên này nè, cái phước này nè, thích quá muốn có nữa, thì Phật chỉ cho cái cách tạo cái đó. Muốn có nữa thì anh làm cái này nè, anh có nữa. Ví dụ bây giờ mình có cái thân khỏe, mình không biết giữ thân cho khỏe để tu tập, uống rượu, hút thuốc, đủ thứ những cái độc tố nó vô trong người, thì thay vì lẽ ra nó sống được 80 năm, nhờ mình đưa cái đó vô nó xuống còn 30 hay là 40, rồi mất, tới đó tự mình làm mất cái duyên đó đi. Rồi Phật nói mình muốn gặp được chánh pháp không, muốn gặp được thầy lành bạn tốt, gặp điều hay lẽ phải không, thì phải gieo cái duyên đó. Cho nên năm nay tượng Phật Di Đà ở Tây Thiên dựng lên rồi làm lễ an vị, Phó Hòa mới khuyến khích đại chúng chép kinh để quý vị gieo duyên đời này, tự tay mình viết một quyển kinh của Phật. Mà khi mình viết như vậy đó, tâm mình khởi tâm lành chép kinh, mắt của mình nhìn chữ của kinh, miệng mình đọc lời kinh, tai mình viết chữ kinh. Trong khi mình viết một quyển kinh vậy đó, mắt, tai, miệng, bàn tay của mình đều sử dụng trong cái duyên lành đó. Mà nhiều khi á, nếu không khuyến khích cái chuyện này á, chắc có lẽ cả đời photocopy thôi chứ. Trời, thời buổi này cầm cuốn kinh đi photo dễ là mắc chi viết. Quý vị thấy không? Nhưng mà nhờ chép kinh mình mới, kinh nó mới thấm. Pháp Hòa có kể cho đại chúng nghe, sở dĩ mà Pháp Hòa thuộc mấy bài sám đó là tại hồi nhỏ mà chép. Hồi nhỏ cái thời nghèo không có tiền, ở chùa không có tiền vô tô kinh. Rồi đi học về là mỗi đứa góc vậy ngồi chép. Mày cần 50 bản thì mỗi đứa chép 10 bản. 5 đứa thì mới được 50 bản để mà mỗi tối tụng. Chùa ở Việt Nam á, hồi đó tụng kinh ở nhà là mỗi tối tụng bài sám, tụng kinh gì cũng cần biết, nhưng mà mỗi tối chen thay một bài sám khác nhau để tụng. Để chi? Để mình thuộc. Mà bây giờ muốn vậy là phải chép, mà nhờ chép vậy mà thuộc. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hàng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Nguyện làm nên đạo Bồ Đề, kiên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Nhờ chép dễ thuộc. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh 6 chữ thật là rất cao. Năng trừ 8 vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Mình nhờ chép vậy mình thuộc. Cho nên mình chép kinh đó, nó lợi lạc như vậy. Mà trong khi mình chép đó, tạp niệm không có. Mà hãy mà tạp niệm cái viết chặt liền. Cho nên khi mình chép kinh đó, hồi nãy hôm qua và có nói với mấy bác đó, con bác nó trời sao chép nó cứ chập hoài. Không phải, tại lúc chép đó, nghĩ tới tô phở cất đâu, chai xì dầu để đâu. Trước khi chép không có đọc lâu, không có đọc nhiều. Tôi nghe như vậy, miệng mình phải đọc lên. Tôi nghe như vậy, rồi lấy cái tay chép mấy chữ đó rồi. Nhìn câu thứ hai, một thở nọ, một thở nọ. Chứ mình đừng có đọc một câu tôi nghe như vậy một thở nọ rồi các ai vô nói chuyện gì. Cho nên khi mình chép kinh đó, phải ngồi trang nghiêm như mình tụng kinh vậy đó, thì cái hình thức đó đó mới giúp cho mình không bị tạp. Ví dụ cho nên khi mình trước khi chép lên lại Phật, lại Phật xong rồi ngồi mặc áo tràng, ngồi ngay ngắn ở phòng khách ở đâu cũng được, nhưng mà mình ngồi trang nghiêm. Hoặc là trước khi chắp tay là con xin nguyện chép kinh để gieo duyên với Tam Bảo, nguyện Long Thiên hộ pháp gia hộ cho con tâm ý không tạp loạn, chép kinh trong chánh niệm, hồi hướng công đức gì đó tùy mình. Rồi sau đó mình ngồi mình chép, một ngày mình chép một trang cũng được, rồi lâu ngày mình hết cuốn. Thí dụ còn quý bác nào lớn tuổi quá chép nhiều cũng được, chép 6 chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, chép một trang cũng được. À, còn mấy bác nào mà lớn tuổi nữa chép tiếng Việt không được, có thể chép tiếng Anh. Có cái bài kinh A Di Đà bằng tiếng Anh đó, quý vị có thể chép, hoặc là khuyến khích con cháu mình chép bằng tiếng Anh, tùy nó. Cho nên á, mình chưa làm được trọn thì mình đang gieo duyên mà. Rồi bây giờ quý vị đừng nghĩ là ô vô cái khóa tu này gọi là khóa tu gieo duyên. Nhưng mà đại duyên không thể có nếu tiểu duyên không kết. Giờ tiểu duyên không kết là tiểu duyên gì? Mặc áo tràng cũng lười, đắp y thì than, ăn cơm cũng rên. Cái gì cũng không thích hết thì cái đó là mình cắt tiểu duyên rồi. Tiểu duyên nó phải có thì mới thành ra kết duyên được. Quý vị thấy chuỗi có mấy không? Chuỗi là kêu là sâu chuỗi phải không? Nhưng mà trước khi nó thành một sâu chuỗi thì nó là cái gì? Hạt gì? Hạt chuỗi. Rồi mình mới lấy từng hạt chuỗi mình kết lại để nó thành một sâu chuỗi. Cũng như thế, mình mà cắt đứt mọi thứ đi tu cái rụp, đó là đại duyên. Nhưng mà giờ muốn được cái đại duyên đó phải tiểu duyên trước. Thì tu 4 ngày thử coi nổi không? Mà tu 4 ngày vậy chứ nói cho ngon cho sơm vậy chứ 3 ngày rưỡi hà. Rồi còn 3 ngày rưỡi mà còn nếu mà ngồi mà trừ ra mấy bữa ăn, trừ ra mấy giờ ngủ trưa, trừ hồi tu hình như còn có 1 ngày rưỡi. Nếu mà gọi là ngồi mà cộng trừ nhân chia xếp gọi vô là mình không có bao nhiêu hết đó. Vậy thì quý vị thấy thời giờ đâu nữa mà chúng ta cứ ngồi lại là chúng ta lo chuyện thế sự. Không nên, uổng phí. Bây giờ nghe, năm nay chân đau nhất nè. Thấy đau hơn năm ngoái không? Chắc gì năm tới nó khỏe hơn. Cuộc đời vô thường. Cho nên còn tu được năm nào thì chúng ta thực tập tu trọn vẹn năm đó. Tại vì Phật dạy mình có năm điều không biết trước. Không biết chừng nào mình bệnh, không biết sẽ bệnh gì, không biết chừng nào mình chết, chết vì cái gì, cuối cùng là chết ở đâu. Đúng không? Trời ơi, cũng chí lý. Cho nên mình gọi Phật là bậc nhất thiết trí, người có trí tuệ biết tất cả. Cái lời dạy nó đơn giản như vậy. Mà rồi đôi khi mình ngồi mình đọc kinh nửa tối mà chỉ đọc những cái đoạn kinh như vậy là chỉ biết gấp lại. Có bao giờ mình nghĩ được điều đó? Trời ơi, mình nghĩ có kỳ này mình làm gì, đầu tư gì, nhưng mà có những cái rất là cuộc sống như vậy chúng ta không biết. Có, mà thật sự cuộc đời là như vậy. Mình không biết mình bệnh gì và bệnh chừng nào bệnh, chừng nào chết, và chết vì cái gì, và chết ở đâu. Mình có lo, nhưng lo gì đâu không à. Cho nên nếu mà nói Đức Phật là bậc đại từ đại bi là vậy, là vì Ngài thấy được những cái mà chúng ta không thấy. Mà những cái chúng ta không thấy mà nó đang sờ sờ trước mặt đây này, nó đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đây. Cho nên chỉ còn làm gì nữa, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chỉ còn làm việc đó chứ làm gì nữa vậy? Đấng Pháp Vương vô thượng, Phật là Đấng Pháp Vương, không ai cao hơn được. Nhưng mà anh này không phải ông vua mà để mà hại ai, để mà thống trị ai, chỉ là ông vua của giáo pháp thôi. Pháp nào có mặt Phật đều có cái pháp để mà điều phục ứng hóa hết. Chữ Pháp Vương nghĩa là vậy đó. Nghĩa là người có thể vượt tất cả pháp khổ của thế gian để mà có được một phương pháp ứng xử với cái pháp đó. Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ như giờ mình tham, Phật dạy mình bố thí. Đấy, bố thí là một pháp để trị, để mà điều phục lại cái pháp tham của con người. À, mình nói tôi giờ tôi sân quá, Phật dạy quán vô thường, quán từ bi để trị cái bệnh sân của mình. Quán vô thường là sao? Tại nè, sống nay chết mai, ở đó mà giận hoài đi. Giận lấy là sảy cùi. Sảy cùi đi sớm. Thí dụ như quán vô thường. Rồi nếu mà giận dữ nữa, Phật nói ráng giận sang như ba dạng. Như ở đời có ba dạng người giận. Có nhiều người giận như viết chữ trên cát, có nhiều người giận như viết chữ trên nước, có nhiều người giận như viết chữ trên đá. Viết chữ trên cát nghĩa là cũng còn để một lòng dài hơn, nhưng mà hãy nước nó trôi lên bãi cát đó thì cát nó tan. Có nhiều người giận vài bữa rồi hết. Có thậm chí có nhiều người nói xong một cái rồi là hết liền, không có để một bụng. Trên thế gian này có những người vậy không? Có. Thì như viết chữ trên nước chứ gì nữa. Nhưng mà có những người giận hoài rồi là suốt đời này không nguôi, để hằn trong tâm, như là người viết chữ trên đá. Vậy mình mới gọi Phật là Pháp Vương. Còn người đời bây giờ mà tự xưng mình là Pháp Vương, là mình cá người đó là Pháp Vương là không có đúng. Bây giờ nhiều Pháp Vương lắm. Pháp Vương là vua của các pháp, vượt tất cả các pháp. Khi mà mình muốn đi tu á, là mình phải khải cái phát cái tâm cầu giáo pháp của Phật để nuôi cái đời sống của chúng ta. Tại vì nhiều khi á, đời sống của chúng ta bị những, mặc dù mới đầu mình phát tâm mình tu, rồi cuối cùng thứ khác nó đẩy mình không tu nữa, chứ không phải tự cái gì khác hết. Ví dụ mình phát tâm mình tu mà vô mà bị huynh đệ ăn hiếp cũng phải nghỉ tu. Bị ma cũ ăn hiếp ma mới là ma mới nghỉ. Vì mình thế gian con người còn phàm phu, chuyện đó bình thường. Chuyện đó rất bình thường. Cái quan trọng là mình đã phát tâm tu, và chữ tu đó nó sẽ giúp cho mình tu cách nào. Chứ anh phát tâm tu phải không? Anh vô một cái đạo tràng tu cách nào? Người ta nó bóc nó méo mình mà mình vẫn bình an được là mình tu. Ai cũng có chén cơm no, mà tới khi mình là hết món, tại vì mình nhỏ nhất mình đi cuối. Cho nên là đó, ngày La Hầu La hay bị tuổi thân dù vậy. Bữa nay là đại chúng là thờ sáng giờ là thọ sa di mười giới rồi, phải không? Chữ sa di là gì? Sa di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bỏ ác làm lành, gọi là tức từ. Chữ tức từ nha. Chữ tức là chấm dứt. Chấm dứt cái gì? Chấm dứt cái ác để phát triển cái lòng từ, cho gọi là tức từ. Đừng có đọc nhầm là tức đừ. Ai chọc tôi tức đừ kêu say gì. Tức từ như là bỏ ác làm lành. Từ tức thế nhiễm, vi từ tế chúng sanh giả, diệt vân cần sắc, diệt vân cầu tịch. Nghĩa thứ hai của chữ sa di là gì? Là cần sắc. Cần sắc là gì? Là siêng năng, hết lòng lắng nghe lời khuyến khích chỉ dẫn của người khác. Mình là sa di người tu mà ai tới nhắc mình, à, biết rồi, nói nhiều quá. Chị có biết tôi tu mấy khóa chưa? Anh tu 50 khóa mà anh không có mở ra là anh nguyên có ổ khóa. Cần sách nghĩa là ai nhắc cái gì đúng là mình phải nghe. mới gọi là sa di chứ. Hồi nhỏ đó, tại Pháp Hòa hiểu như vậy, cho nên lúc thọ tỳ kheo Pháp Hòa không chịu thọ. Tới tuổi đi thọ tỳ kheo Pháp Hòa không chịu. Pháp Hòa nói thôi, lên làm tỳ kheo rồi không ai dạy mình nữa hết á. Tại vì ta nghĩ mình là tỳ kheo rồi, cái gì cũng biết, cho nên không ai thèm nhắc đâu. Mình là sa di là ta nhắc, cái gì sai người ta nhắc. Mà thưa đại chúng, hồi nhỏ qua làm sa di, bất cứ một vị nào, dù là một sư cô, một Phật tử, một vị thầy dạy cái đó, không bao giờ Pháp Hòa quên. Mà thậm chí nhớ rất rõ vị nào dạy mình cái món đó và dạy ở thời điểm nào. Hồi nhỏ mình ham ăn, thấy món nào mà ngon mà xa tầm tay cũng ráng trồm lên ăn cho được. Thì ăn xuống thì có cái cô cũng nói liền, của nó con làm sao á, cái trước cái món gì trước mặt con ăn thôi à, mình đừng có chồm tới như vậy á, người ta nói mình á không có biết nhường món ăn. Mà người tu là chỉ ăn cái gì trước mặt, chứ còn cái gì xa là với vừa tầm tay, chứ đưa cả người mình chồm lên là cũng ráng không nên. Chỉ nhiêu đó thôi. Rồi á, mình dâng cái hương, không biết đưa cho thầy chủ lễ đưa làm sao. Một vị tới chỉ cho mình cái cách quỳ xuống dâng hương làm sao, không quên chút nào. Mà thậm chí có những thầy ta dạy mình mà ta mắng mình nặng lắm kìa, chứ không phải ta dạy bình thường đâu. Có một lần có bà làm thị giả xếp mấy vụ trai đường này nè, xếp không ngay, có một thầy kêu Pháp Hòa mày đuôi hả mày. Nếu mà mình ai mà nói mình vậy mình giận không, đi về liền. Trời ơi, tôi từ nhỏ lớn má tôi còn la tôi nữa. Cho nên như vậy là mình thua rồi. Xếp cái áo giặt hò, nắm cái đầu áo làm sao, xếp bốn dạng làm sao, vũ ra làm sao. Trời ơi, thầy vô thầy nói, thầy ký cái cốc, mày ăn cái gì mày ngu vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, không phải thầy đó thô, nhưng mà mình đang thưởng thức những món ăn mà trên đời hiếm có. Ta gặp mình ta chào hỏi bình thường, đó chỉ là những món đậu hũ kho. Còn những cái đó như những món nước mắm kho quẹt, quét nổi không? Quét được cái đó là ăn được bữa cơm. Cầm sách là vậy, phải lắng nghe, phải chịu khó học, dù biết cũng không cãi. Tại vì người ta thương mình, người ta nghĩ mình không biết, người ta mới nói chứ. Chứ nếu mà người ta muốn biết mình biết, người ta nói làm gì. Như vậy rõ ràng là mình phải biết rằng người ta còn quan tâm mình, cho nên người ta mới thấy mà người ta chỉ. Còn mình có biết hay không đó là chuyện của mình. Nhưng mà mình phát là một câu tôi biết rồi, khỏi cần dạy, đó là dở. Và từ đó về sau không bao giờ mình được cái người đó dạy cho mình thêm một câu nào nữa. Mà lần xin lỗi đại chúng là ở cuộc đời biết mấy thứ. Mình xui cái bữa đó người ta chỉ cho mình nhầm cái món mình biết. Cho nên mình nói tôi biết rồi, khỏi cần dạy. Nhưng mà từ đó về sau là mình chấm dứt hết các món khác mình không biết. Cho nên cái giới thứ tư á, hồi sáng mình thọ đó, là con xin học hạnh nói năng và lắng nghe. Cuộc đời này á, người nói người nghe, mình chỉ tham nói mà không chịu nghe thì lấy gì mình thành tựu? Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm không? Sở dĩ mà ngài có một cái sức đại bi cực mạnh là bởi vì ngài chịu nghe mình. Mà thậm chí mình repeat từ hồi lúc mình biết ngài tới bây giờ đó, gặp mình là cũng nhiêu chuyện à. Nam mô Quán Thế Bồ Tát, Bồ Tát thương con, phù hộ cho con mạnh giỏi, thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, con cháu ngoan hiền, học đâu biết đó, con cái đi mua một bán mười. Ngày gặp mình là ngày thuộc bài luôn, mà ngày vẫn bắt ấm nói đi ta nghe. Nhớ ngày nghe Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Mà mình gặp ngài, mình gặp ngài là mình như chuyện đó. Mà bữa nào mình bệnh thôi mình ngồi lên. Bình thường là mình tụng kinh mình nói hướng, mà bữa nào mình bệnh mình khổ là bắt đầu mình lên. Mà ngài vẫn phải nghe. Cần sắc. Sai gì có ba nghĩa không? Là gì? Bỏ ác làm lành và là tức từ. Cần sắc là phải siêng năng, hết lòng chịu nghe người khác hướng dẫn, chịu nghe những lời khuyến tấn, nhắc nhở, gọi là sắp tấn của người khác. Ví dụ mình ham ngủ, một huynh đệ là dậy dậy tụng kinh huynh ơi, mà người ta đang sắp tấn bên đó. Rồi ví dụ như giờ mình nghe pháp mình ngủ, huynh đệ kia ngồi dỗ dỗ, đừng có phiền tôi nghe tôi ngủ mặt tôi. Người ta sắp tấn mình đó. Tới giờ tụng kinh mình không đi tụng, ta sắp tấn mình đó. Trừ khi nào mình bệnh. Mà mình bệnh á thì mình phải báo cho huynh đệ biết bữa nay tôi bệnh, để làm chi? Thứ nhất được sự chăm sóc. Thứ hai mà người ta biết mình bệnh á thì người ta không có biểu mình làm này kia thì mình phiền. Mà hơn nữa người ta biết mình bệnh thì người ta chăm sóc cho mình, và người ta tìm cái việc gì trong khả năng của mình, hoặc là người ta cho mình miễn. Chứ còn kêu mình hoài mình không đi, mà mình không nói rõ mình bệnh thì người ta nghĩ là mình lười, rồi trong lòng mình lại khó chịu. Hai ba thứ nó không bất tiện. Cho nên bệnh thì phải báo, báo để được chăm sóc và được cảm thông. Vậy mà cũng có người giận à. Các bạn nhớ có cái năm đó, trong một cái năm đó có một cô đó, cô lên cô xin ở chùa của tôi. Cô đi tu rồi thì cô mới nói thầy, giờ con muốn nhập chúng với Trúc Lâm con tu, mà con bệnh quá. Phan Hoàng mới nói thôi được rồi, bữa nào họp chúng, trước khi dẫn cô họp chúng, rồi cô đứng lên cô trình bày cái bệnh của cô, rồi chúng sẽ xét à, bây giờ bệnh của cô làm nặng không được, nấu ăn không được, thì cô có thể lãnh phần hương đăng. Thì Pháp Hòa mới nói cái tâm lý mình ở chùa mình không làm việc mình cũng khó chịu, mà người khác cũng sẽ không dễ thương với mình. Thôi bây giờ mình xin việc mà trong khả năng của mình, vừa vui đại chúng mà vừa chia sẻ mà vừa đúng cái khả năng mình nữa. Pháp Hòa nói vậy có lý không? Cổ đi luôn. À, sau đó cổ trách, cổ nói là thầy là trụ trì, lẽ ra thầy phải ừ cho tôi vô ở mà miễn làm việc. Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa thì dễ rồi, nhưng mà chúng đâu phải dễ đó. Người thầy thương đệ tử là không có gì khó, thương chúng không có khó, nhưng mà chúng thương mình mới khó. Cho nên thường thường đó, ở đời ông bà cha mẹ hay dạy mình sao ở sao cho chúng thương. Chứ còn cha mẹ thương mình là chuyện bình thường, chuyện rất dễ. Thậm chí xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình chửi cha chửi mẹ mà cha mẹ vẫn thương mình. Nhưng mình thử mình chửi chúng ngoài đường coi. Ta làm gì? Ta quánh mình cha mẹ không ngước mặt luôn. Ta ngoài đời hồi nhỏ là ông bà lúc nào cũng dạy mình vậy. Sống sao cho chúng người ta thương mình. Thì cái chữ chúng đó ta nói ngoài đời cũng được, nói trong đại chúng trong chùa cũng được. Chứ mình nhận một người tu vô, nó đâu tu với ông thầy đâu, nó tu với ai? Tu với chúng. Tại nó có ở trên phòng với ông thầy hoài, phải không? Mà ông thầy thì có bao nhiêu thí dụ có thì nữa nhắc nhở thôi. Nhưng mà huynh đệ với nhau chưa cảm thông cho nhau, tâm từ bi chưa đủ, lòng phàm nó còn, cho nên đôi lúc còn phiền não với mình. Cho nên mình phải xin việc trong cái khả năng của mình, trừ khi nào đại chúng đồng ý miễn. Tại sao? Vì cái gì chúng hoan hỷ thì người ta không trách. Tại có họp đàng hoàng, quý vị hoan hỷ cho người này được miễn. Có họp đàng hoàng, đại chúng đồng ý cho cô này vĩnh viễn làm hương đăng mà không cần làm việc khác.
Chứ còn nếu bây giờ mà thầy mà dặn vô á, mà không làm gì hết á, thì không làm nhưng mà chúng họ ghim mình. Dựa thế ông thầy, phải không? Thầy đâu có lợi đâu. Cho nên không hiểu điều đó thì buồn não, phiền não thì lỗ lã cho mình. Mình mất cơ hội mình sống với chúng hay là được phụng sự cho mọi người. Ví dụ vậy. Cho nên cái cần sắc nó quan trọng lắm. Mình sống trong chùa phải có được cái tâm cần sắc. Và thưa đại chúng á, làm tỳ kheo á là một việc khó. Nhưng mà tỳ kheo mà thành tựu là nhờ mình thành tựu ở cái chỗ mình làm
sanh.
Cho nên mười ngón tu là không thể thiếu cái lúc đầu bước cô làm một người sanh. Tức từ cần sắc. Cái thứ ba là gì? Cầu tịch. Cầu tịch nghĩa là mình thích sự im lặng, thích cái vắng lặng. Cho nên ví dụ như mình vô Huyền Quang mình ở đó, trời ơi sao cái gì mà nó im quá, chứ chịu không nổi, cái này là không tu được rồi, không làm sa di được. Sa di là phải thích vắng lặng, thích tĩnh lặng. Thật ra hồi xưa đi tu không cần làm sa di, thời Phật đó nha, thời trước á, không phải nói thời trước nữa đó, là tại sao gì? Thời của Đức Phật lúc đầu á, không có người nhỏ vô tu. Ai vô sinh Phật tu cũng toàn là người lớn hết rồi, đều là những người từ 20 tuổi trở lên rồi. Và thậm chí những người đó là đạo sư của các đạo khác. Bây giờ tỉnh ngộ là muốn theo Phật thôi. Ví dụ như Ngài Ca Diếp, vì biết Ngài Ca Diếp á, là đâu phải là người ấy. Ngài Ca Diếp là chủ lãnh của một cái đạo giáo là thờ thần lửa, nhớ không? Mình đọc lịch sử đó. Rồi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đang lãnh đạo một nhóm người mà. Đến khi mà Ngài Xá Lợi Phất hiểu đạo, hiểu được Đức Phật, thì Ngài Xá Lợi Phất đến gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật xong rồi mới thấy đây chính là người thầy mà mình cần phải nương tựa. Cho nên chạy về đi tìm cái người bạn thân nhất của mình là Ngài Mục Kiền Liên. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là hai đạo sư đang hướng dẫn hai nhóm người, mà hai người cũng là hai người bạn thân. Mà họ hứa với nhau nếu trong cuộc đời này một trong hai người mình mà tìm được một người thầy thì mình phải báo cho nhau biết để cùng hướng tâm tu. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Mã Thắng, một trong năm anh em của Ngài Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như, trong đó có Kiều Trần Như, Mã Thắng, Bạc Đề. Thì Ngài Mã Thắng mới gặp Ngài Xá Lợi Phất. Tướng đi khoan thai, Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thầy của Sa Môn là ai và vị đó dạy cái gì? Thì Ngài Mã Thắng đọc bài kệ: tất các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, bậc đạo sư chúng tôi thường dạy như thế ấy. Chỉ có bốn câu thôi, Ngài Xá Lợi Phất tỉnh ngộ. Ngài Xá Lợi Phất tỉnh ngộ, chạy một mạch về báo cho Ngài Mục Kiền Liên biết. Xong rồi hai vị mới gặp hết nhóm đệ tử của mình đó: hôm nay hai chúng tôi đã tìm được một người thầy mà chúng tôi nương tựa, nhưng chúng tôi không muốn gọi là ép uổng quý vị. Bây giờ quý vị nếu mà chúng tôi không có tiếp nhận nữa thì bây giờ quý vị ai muốn trở về nhà đi tìm người khác học thì đi. Nhưng mà cuối cùng mấy trăm người của hai vị đó đều đi theo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên quy với Phật hết. Cho nên giáo đoàn của Đức Phật trong nhanh chóng tăng lên 1250 vị đầu tiên. Cho nên sau này mình đọc kinh đó, lúc nào mở kinh ra cũng nghe gì nhớ không? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Thiên là 1000, nhị bách là 200, thập ngũ là 50. 1250 vị. Đó là 1200 vị đầu tiên do kết nạp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, vân vân, vô thành 1250 vị đầu tiên đi. Thì lúc đó đâu có sa di, ta ác cũng lớn hết rồi, và thậm chí những người này là đạo sư hết. Cho đến mãi khi Đức Phật độ cho Ngài La Hầu La, là chủng tử của ngài đó. Lúc đó La Hầu La mới 7 tuổi thì làm sao thọ cái tỳ kheo giới này được. Cho bây giờ Đức Phật nói giao ngài một ngày La Hầu La cho ngài Xá Lợi Phật, để ngài Xá Lợi Phật làm thầy dạy cho ngài La Hầu La và bắt đầu truyền giới Sa Di. Vậy thì ông tổ của Sa Di tên gì? Tổ Sa Di tên là La Hầu La. Vì ngài La Hầu La mới 7 tuổi cho nên buộc lòng phải có một cái giới căn bản nhất để cho học. Đó là 10 giới. Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không có dâm dục. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không rượu chè cờ bạc. Thứ sáu, không son phấn trang điểm. Thứ bảy, không đờn ca sướng hát. Thứ tám, không nằm ngồi giường cao rộng lớn. Thứ chín, không ăn khi thời. Thứ mười, không cầm giữ tích chứa tiền bạc. Mà ngày xưa không phải tiền bạc nữa gì, trót trì sân tượng kim ngân bảo vật, những cái vật quý. Khi nào mình học tới mấy cái giới mình biết. Ở đây là mình nói 10 giới. Nhưng mà thưa đại chúng là 10 giới này cũng là nền tảng của 250 giới tỳ kheo, hay là 348 giới của một vị nữ tỳ kheo. Cho nên quan trọng lắm. Là một người Sa Di là được học rất nhiều, được chỉ dẫn rất rất nhiều, được thương rất nhiều từ các bậc tỳ kheo, và được sự chăm sóc dạy dỗ. Cái gì mình không biết, không ai cấp hết trơn á, điều người ta nghĩ sao? Sa Di không biết dạy. Nhưng mà lên tỳ kheo rồi khác à. Cho nên không có ham nha. Không có ham mà mới tu có mùng 3, mùng 7 là làm tỳ kheo. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta nền tảng không chắc thì chúng ta rất khó vững chãi ở trên những cái lầu cao. Thì sáng nay, trưa nay mình học Sa Di có ba nghĩa. Bây giờ Sa Di có ba bậc. Từ 7 tuổi tới 12 tuổi gọi là Khuô Sa Di. Khuô là gì? À, con quạ, đuổi quạ thôi, tại vì tuổi nhỏ lắm, không có biết làm gì hết á. Mà đuổi quạ là đuổi gì? Tại vì ở bên Ấn Độ á, nó có hai trường hợp là bên Ấn Độ á, các thầy tỳ kheo ngồi thiền ở trong rừng. Thì khi mà ngồi thiền im như vậy nè, thì con quạ nó tưởng là cái xác chết, nó sẽ xà xuống để nó ăn cái xác đó. Tại vì bên Ấn Độ nó có cái truyền thống là điểu tán, nghĩa là khi mình chết đi không có chôn, mà mình đem cái xác đó mình dục ở trong rừng để cho con quạ, con diều hâu, con kênh kênh, con những cái con thú dữ nó ăn. Cho nên rồi các thầy vô trong đó ngồi thiền, hoặc có thôi đôi khi các thầy ngồi thiền ở trong một cái bãi tha ma. Để làm gì biết không? Để ngồi thiền quán tưởng bất tịnh. Chơi con quạ đó, nó hay làm việc ở cái bãi tha ma đó. Nó thấy có một cái người ngồi, nó tưởng cái xác nó xà xuống. Cho nên các chú này phải ngồi kế bên cầm cái quạt, thể mà thấy con quạ nó xuống là đuổi nó đi. Cho nên gọi là Khuô Sa Di, là Sa Di đuổi quạ. Từ 13 tuổi tới 17 tuổi gọi là Ứng Pháp Sa Di. Ứng Pháp Sa Di là Sa Di này có khả năng ứng hợp một số công việc. Ví dụ bưng cơm, bưng nước, xếp quần áo, ví dụ vậy đó. Hay là thầy đi vắng có thể ở nhà tiếp khách được, mở cửa cho khách vô, trả lời điện thoại, hay là hướng dẫn tụng kinh. Cái đó là Ứng Pháp Sa Di. Hồi nhỏ có qua đi làm Sa Di mới 2 ngày là có qua Ứng Pháp rồi đó. Vừa thọ Sa Di xong 2 ngày thôi, sư phụ mình nó đi chùa, vắng chùa 1 tháng, mình lên làm trụ trì. Có cái đám tang vô mời đi tụng đám. Trời ơi, mới làm sa di 2 ngày thôi đi tụng đám tang. Nhưng mà lúc đó tại vì trong cái thời gian mình làm khu ô, mặc dù không đuổi quả, nhưng mà mình đi theo quý thầy tụng kinh, thì những cái pháp hành ở trong cái nghi lễ quý thầy làm mình biết hết. Bắt ấn làm sao, dễ dễ làm sao, rẫy rẫy làm sao mình làm được hết. Cho nên làm sa di mới có 2 ngày thôi là đã đi nhận xô đi đám rồi. Rồi coi sóc trong chùa. Mà hồi nhỏ là không tham đi đâu hết. Thậm chí đi ăn cư cũng không muốn đi. Thầy dẫn đại chúng ai đi, con ở nhà coi chùa. Mà ở nhà một mình mà không bỏ thời khóa, từ sáng tới chiều tự lập thời khóa cho mình, chùi dọn quét tước chùa chiền, làm không có cần ai giải biểu, phải là ứng pháp sa di. Nếu mà một sa di mà chịu khó học á, tại vì mình là sa di, ngoài việc chấp tác ra có rất nhiều thứ để học, mà nhất là học 4 bộ luật ứng pháp. Rồi cái thứ ba là gì? Danh tự sa di, là người đó có cái tiếng gì thôi, chứ lẽ ra tuổi phải tỳ kheo rồi. Ví dụ như bác Tâm Tráng giờ 26 tuổi hả? 37 tuổi. Ví dụ bây giờ cái người đó lớn tuổi rồi, vô tu, bây giờ mà cạo đầu ha, mặc bộ đồ vạt hò vô, người ta tưởng sư bà, thì nhìn tưởng đâu là một vị lớn, nhưng mà thật ra còn là sa di. Trường hợp đó gọi là danh tự, có cái danh tương tự vậy thôi. Ví dụ giờ đâu người đó chừng 50-60 tuổi, vô cạo đầu tu, đi cũng vương vi, ta tưởng thượng tọa. Ta gọi là thượng tọa. Sa di có ba bậc ha: khu ô sa di, ứng pháp sa di và danh tự sa di. Còn ví dụ như nhỏ nữa, nhỏ xíu vô chừng 7 tuổi, 6 tuổi, nó cũng có cái từ nó gọi là hình đồng sa di. Chưa thọ sa di, cái hình tướng nó tương đồng vậy thôi, chứ nó chưa phải là sa di. Thì bao nhiêu tuổi mới được thọ sa di? Ít nhất phải 13 tuổi. Nhỏ quá đâu biết gì, 10 tuổi cũng chưa được, và ít nhất 12, 13 tuổi mới nó có một chút khái niệm. Mà cái tuổi nhỏ thì nó không, tuổi nhỏ quá nó đâu có nghĩ tới cái chuyện gọi là gì, tình cảm ái luyến đâu, mà nó là cái tâm háo thắng, nóng nảy bồng bột thôi. Cho nên giới thứ nhất của sa di là không sát sanh. Nhưng mà người lớn rồi á thì cái gì mạnh, lớn chút rồi gì mạnh, tình cảm nó mạnh. Cho nên giới đầu tiên của tỳ kheo là gì? Không dâm dục. Đó là mình nói theo giới luật. Còn nói theo lịch sử, sự kiện xảy ra thì do có một người phạm giới đó trước, cho nên giới đó được kết trước. Thì sau đó có người thứ hai phạm cái giới đó, giới đó được đưa vô làm giới thứ hai. Theo thứ tự có người phạm giới mà hình thành, chứ không phải Phật tự đặt. Còn ở mặt phân tích tâm lý của con người, tuổi nhỏ nó không nghĩ tới chuyện đó, nhưng mẹ nó thấy con ốc là nó đạp con ốc, nó thấy con kiến nó rượt theo nó đạp con kiến. Có bà nhớ hồi nhỏ trong chùa là mấy chú tiểu đi lên làm rau bắt mấy con gì, con ốc bu, ốc ma gì mà nó đậu trên con trên cái cải đó. Trời ơi, chùa có cái vườn rau vậy nè, mấy ổng đi vô bắt, rồi vừa học vừa bắt cái đó mà vừa học kinh. Bắt đường con ốc lên, nhất viết bất sát sanh, bóp vô thường. Nhị viết bất thâu đạo, bóp. Tam viết bất dâm, bóp. Tứ viết bất vọng, bóp. Tại vì học tiếng Hán hồi đó là học tiếng Hán, nhất viết bất sát sanh, tức là một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không dâm dục, bốn là không nói dối, mà học bản tiếng Hán. Nhất viết bất sát sanh, nhị viết bất thâu đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng, tứ viết và ngũ viết bất ẩm tử. Ổng đọc xong thập viết là ổng làm 10 con. Sa di là mình có 3 bậc và thọ 10 giới như nãy Pháp Hòa thưa. Và người sa di học cái gì? Khi còn là một sa di, mình học 4 bộ luật, được gọi là 4 bộ luật tiểu, so với lại 4 bộ luật của tỳ kheo. Tỳ kheo có 4 bộ luật gọi là tứ phần luật, nhưng mà sa di có 4 bộ luật gọi là 4 bộ luật tiểu. Bộ thứ nhất gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, nghĩa là cái bộ này chép hết những bài kệ ngắn ngắn để mình học mỗi ngày. Ví dụ như ngủ dậy đọc gì, múc nước đọc gì, rửa tay đọc gì, rửa chén đọc gì, như mấy bài kệ quý vị hay nghe và đọc vậy đó. Mà hồi đó thì mình đọc tiếng Hán, phải thuộc cái đó, gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Bộ luật thứ hai phải học mà thuộc, học phải thuộc lòng nha. Thứ hai gọi là gì? Sa di luật nghi, tức là nói về 10 giới của sa di. Giải thích rõ ràng thế nào là sát sanh. Giờ nói gọn là không sát sanh, nhưng mà giải thích sao gọi là sát sanh. Trên từ sư tăng phụ mẫu, dưới đến bò bay mái cửa, vi tế côn trùng, hễ loài nào có mạng sống là không được giết. Rồi phạm giới có 3 cách: tự mình làm, xúi người làm, thấy người làm mà nghe theo, vui theo, tán thưởng theo, chi tiết vậy đó. Cái đó gọi là sa di luật nghi. Mở ngoặc để hai chữ yếu giải nữa. Yếu giải là gì? Giải thích những chỗ tinh yếu của giới. Nhưng mà mình thuộc 10 giới là một chuyện, rồi chi tiết của 10 giới, rồi trong đó còn kể những câu chuyện, kể những câu chuyện phạm giới như thế nào. Rồi bộ luật thứ ba là oai nghi, nghĩa là mình phải thuộc lòng 24 chương, tức là 24 cái chapter, cái chương nói về oai nghi. Thí dụ như thứ nhất là phải kính bậc sa môn. Và kính bậc sa môn có mấy thứ? Thí dụ như là khi gặp một vị sa môn phải chắp tay, ai hỏi tên của thầy mình thì không được nói chữ, không được nói luôn tuồn cái chữ, mà phải nói trên chữ gì, dưới chữ gì. Ví dụ ta hỏi thầy bổn sư của chú pháp danh gì, chắp tay và bạch thầy: thầy bổn sư của con là thượng thiện hạ tâm, hay là thượng gì hạ thượng pháp hạ ân. Đó, vậy đó. Tại vì ngày xưa chữ tàu ta viết xuống vậy nè, mà mình nói cái tên của một người lớn đó, nói một cách nghiêm túc, là chúng ta nói trên chữ gì, dưới chữ gì. Còn bây giờ thì nói vậy nghe nó hơn tạo tám hiểu mình nói gì, thì nó dạ thưa bậc thầy, thầy bổn sư con đạo hiệu, thêm chữ đạo hiệu nha, đạo hiệu, mình đọc 3 chữ mà đọc chậm: thích pháp ân. Nói như vậy thì người ta sẽ hiểu rằng mình đang bày, mình đang nói tên của thầy mình một cách trân trọng. Thầy của con đạo hiệu thích pháp ân. Nói chậm vậy mà thầy pháp ân là nói chậm tự nhiên. Thí dụ nếu hỏi thầy là thầy sẽ nói chậm tự nhiên á. Còn mình là phải dằn dằn xuống bớt, chứ tại vì mình có cái tật nói nhanh. Thầy chú tin gì vậy thầy pháp ân á? Giống như Pháp Hòa, thầy Pháp Âm mà gặp nhau xanh xanh, thấy không? Cái thì người ta nghe không kịp á, ta nói trời, hai thầy gặp nhau kêu xanh không ạ? Tại sư anh á, sư anh là sư huynh á, mà nói nhanh là xanh á. Mọi người nghe tưởng xanh. Bộ thứ tư mình học đó là cảnh sắc. Nếu nói cho đủ là quy sơn cảnh sắc, tức là cái lời văn của tổ Quy Sơn. Và thưa đại chúng, cái bộ luật thứ ba đó là do các tổ sau này từ Trung Hoa đề xướng, tại vì cái bài văn đó là do tổ Quy Sơn ở Trung Hoa viết chứ thời Phật không có. Và khi mà người ta thấy cái lời văn của ngài Quy Sơn quá hay cho người tu thì người ta cộng nó vô cái bộ đó luôn, để thành ra một bộ luật của một người sa di cần học. Mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nói vậy thôi chứ còn thật sự cả đời mình tu, Pháp Hòa nói nha, cả đời mình tu, bốn bộ luật này không bao giờ nó cũ. Tại vì lúc nào nó cũng là những cái lời nhắc nhở mình chí thành chí thiết vô cùng. Ví dụ mình làm một vị tỳ kheo, mình không nhớ cái chuyện nó phải làm. Ví dụ mình không nhớ y, mình không nhớ là cái y này nó có mấy tên, thì phải trở lại sa di mà học, mở lời cuốn luật đó học. Y là mình gọi một chữ thôi, chứ còn gọi theo tiếng Phạn là ca sa, còn được gọi là giải thoát phục, được gọi là liên hoa y, được gọi là giải thoát y, được gọi là cứu lâm y, chứ không phải một chữ y đơn giản. Còn được gọi là phước điền y, rồi phải hiểu thế nào gọi là phước điền y, thế nào gọi là cứu lâm y, thế nào gọi là liên hoa y, thế nào gọi là giải thoát y, thế nào gọi là nhẫn nhục y. Trời, cái y nó có mấy tên, có thể kêu nó mấy chữ. Học hoài cả đời. Nếu mình làm tỳ kheo 50 năm rồi mà mình có nếu cần thiết trở lại đọc bốn bộ luật này vẫn được, chứ không phải nói là cái này của lớp nhỏ, vì đó là nền tảng nhất của một người xuất gia. Tỳ ni nó tắt là tỳ ni sa di oai nghi cảnh sắc, nó tắt, còn nói đủ là tỳ ni vật dụng thiết yếu, sa di luật nghi, oai nghi và quy sơn cảnh sắc, đã bổn bộ luật chúng ta cần học. Và thưa đại chúng là khi mình làm sa di là chưa phải là tăng, khi nào mình thọ tỳ kheo rồi mới làm tăng, nhưng mình chỉ được giữ vào ngàn tăng, chưa thành tăng bảo nha. Sa di chưa phải là tăng bảo, tăng bảo phải là tỳ kheo. Mà sa di có đi an cư cũng không có tính tuổi hạ, phải tỳ kheo mới có tuổi hạ. Còn nếu mà có đi nữa gọi là gì biết không? Tuổi đạo. Mình ở trong đạo được bao nhiêu năm vậy đó, chứ không phải là tuổi hạ. Thôi mình hết giờ rồi, mình sẽ dừng ở đây. Ngày mai mình học tiếp. Thì hôm nay là mình học ôn, học kỹ chút ha. Xuất gia, sa di và những điều cần học. Nó có một cái bộ luật sa di gọi là luật trường hàng, hay lắm, rất là hay. Nếu ai thuộc nguyên bộ luật trường hàng đó là coi như mình thuộc bốn bộ luật sa di, tại vì tất cả luật giới đều được dịch thành thơ đó. Mà mình thuộc cái đó giống như mình thuộc nguyên cuốn truyện Kiều vậy đó. Mình thuộc bốn bộ đó giống như mình thuộc nguyên cuốn truyện Kiều vậy đó. Cái đó là luật trường hàng. Trường hàng là gì? Trường là dài. Hay quá. Này hán rộng. Giống như hồi đó có một hòa thượng hỏi một chú sa di á, mấy ông nói cho tôi nghe coi, Phật thuyết A Di Đà kinh nghĩa là gì? Có một chú sa di giơ tay nói, dạ, nghĩa là Phật ngồi thùng thiết nói kinh Di Đà. Phật thuyết A Di Đà kinh nghĩa là Phật ngồi thùng thiết nói kinh Di Đà. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc và chúng ta sẽ gặp nhau.